cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học đào tạo người lãnh đạo. Phần thứ hai, người dạy là mục sư Brian Houston.
To develop as a leader is a great opportunity.
Phát triển để trở thành một người lãnh đạo, đó là một cơ hội tốt cho chúng ta.
And one of the most wonderful things that any person can do is develop leadership in other people.
Và một trong những điều phước hạnh nhất mà một người có thể làm được, đó là đào tạo người lãnh đạo trong đời sống của những người xung quanh.
To see others prospering and growing is one of the greatest blessings there is in life.
Một trong những phước hạnh lớn nhất trong đời sống của một người là có thể thấy được những người khác có thể được phát triển để đào tạo để trở thành những
người
lãnh đạo.
The most essential thing in leadership is what is in a person's heart.
Và một trong những điều quan trọng nhất trong vấn đề lãnh đạo đó là tấm lòng của người đó.
Because what is in your heart determines your whole life.
Bởi vì những gì ở trong tấm lòng sẽ xác định cả đời sống của người đó.
Proverbs chapter 4 verse 23 says, "Keep your heart with all diligence, because out from it spring all the issues of life."
Châm ngôn chương 4 câu 23 thì cho chúng ta biết rằng hãy giữ gìn tấm lòng bởi vì nguồn của sự sống do từ nơi nó mà phát sinh ra.
I'd like you to turn with me to Proverbs chapter 16 verse 9.
Chúng ta cùng xem châm ngôn chương 16 câu 9.
In Proverbs 16 verse 9 it says, "A man's heart plans his way, but the Lord directs his steps."
Câu 9 ghi rằng lòng người toan định đường lối mình, song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.
There are two sides to this verse.
Câu này có nói về hai phương diện, đề cập đến hai phương diện.
It's a man's heart that plans his course.
Thứ nhất là tấm lòng của một người thì toan định sắp xếp đường lối của mình.
But the Lord directs his steps.
Nhưng Đức Giê-hô-va chỉ dẫn từng bước của người đó.
If you want the plans of your heart to line up with the steps that God directs, you need the right things in your heart.
Nếu quý vị muốn lòng của mình, nếu muốn những sự toan định trong lòng của mình sẽ phù hợp với những gì Chúa chỉ dẫn, thì chúng ta phải có trong tấm lòng của chúng ta phải có những điều đúng đắn, đúng với lời của Chúa.
The steps of a good man are ordered by the Lord.
Bởi vì những bước đi của một người thì được chính Đức Chúa Trời sắp xếp dẫn dắt.
God has a predetermined, pre-planned plan for your life.
Bởi vì Đức Chúa Trời có một chương trình đã ấn định cho mỗi người trong chúng ta.
But it's your heart that plans your course.
Nhưng nếu quý vị để cho tấm lòng của mình sắp xếp hoặc là toan định đường lối
That's
của quý
why
vị,
we need the word of God in our heart.
Thì quý vị cần phải có lời của Chúa ở trong tấm lòng của mình.
So that it plans a course.
Hầu cho khi những gì mà tấm lòng quý vị
It will line up with the steps that God has directed.
Khi tấm lòng quý vị sắp xếp đường lối, toan định đường lối thì nó sẽ phù hợp với những gì Đức Chúa Trời muốn cho quý vị.
I know that God wants to bless you.
Tôi biết rằng Đức Chúa Trời muốn ban phước cho quý vị.
You may be in a village in the most remote part of the earth.
Cho dù quý vị ở một cái ngôi làng nào ở một nơi xa xôi nhất trên trái đất này.
But no matter where you're called to serve God, you can know the blessing of God.
Và cho dù quý vị có được Chúa kêu gọi để phục vụ Chúa ở bất cứ nơi nào đi nữa, thì quý vị chắc chắn sẽ được Chúa ban phước.
Because it's not determined by what's happening around you, it's determined by what's happening in you.
Bởi vì phước hạnh đó không phải lệ thuộc vào những gì xảy ra xung quanh, nhưng lệ thuộc vào những gì xảy ra trong tấm lòng quý vị.
And God can bless you there in your village.
Và Chúa có thể ban phước cho quý vị ở tại ngôi làng của quý vị đó.
He can cause you to impact your community in a way you never dreamed was possible.
Và Đức Chúa Trời có thể dùng quý vị để mà gây ra những ảnh hưởng trong cộng đồng của quý vị một cách mà quý vị không thể nào tưởng tượng được.
But you must have the right things in your heart.
Nhưng quý vị phải có những điều đúng đắn của lời Chúa trong lòng quý vị.
Because it's your heart that plans your course.
Bởi vì tấm lòng của quý vị sẽ toan định đường lối quý vị.
So many people lose direction, they lose their course because of what's in their heart.
Có nhiều người thì đã đánh mất đi phương hướng, đường lối của đời sống của họ bởi vì những gì ở trong lòng của họ.
Others go on further than you could ever have imagined because of what's in their heart.
Trong khi đó thì có những người đã đi xa hơn, đã thành công vượt bậc hơn bởi vì những gì ở trong lòng của họ.
3 John verse 2 said that you can prosper and be in health in the same way as your soul prospers.
Và trong thư Giăng thứ 3 chương 2 thì cho biết rằng quý vị có thể thành công và thịnh vượng như là những gì ở trong tấm lòng của quý vị.
So if you get your heart and your soul prospering, then you're going to prosper in your life and in your ministry.
Như vậy nếu tấm lòng và tâm linh của quý vị phát triển và thịnh vượng thì chính điều đó sẽ đem lại ảnh hưởng trong chức vụ, trong đời sống quý vị.
It can impact your whole church.
Và nó có thể gây ra một ảnh hưởng tốt đẹp cho cả hội thánh.
It can impact your village, your city or your nation.
Và ảnh hưởng cả ngôi làng, cả thành phố và cả quốc gia quý vị sống.
Because of what's in your heart.
Bởi vì những gì ở trong lòng quý vị.
That's why we're told to get God's word into the middle of our heart.
Đó là lý do mà lời Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải giữ lời Chúa trong lòng chúng ta.
And the reason you need God's word in your heart is because then it can deal with some of the other things that want to fill your heart.
Và lý do quý vị cần có lời của Chúa trong lòng bởi vì lời của Chúa khi đó sẽ đối phó với tất cả những gì ở trong lòng quý vị.
Matthew chapter 5 verse 8.
Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 8.
Jesus said, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God."
Chúa Giêsu phán rằng phước cho người nào có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.
If you let God's word into your heart to clear up some of the things that have been clouding your heart, you're going to see God and see the plan of God.
Nếu quý vị để cho lời Chúa ở trong lòng của quý vị để mà tẩy sạch, để mà lau sạch tất cả những gì đang che đậy trong lòng quý vị thì quý vị sẽ có thể thấy được rõ Chúa một cách rõ ràng.
And you'll live according to his promise and his purpose for your life.
Và quý vị sẽ sống dựa trên những lời hứa và những phước hạnh mà Chúa ban cho quý vị.
In the message translation of the scripture.
Trong bản dịch sứ điệp của Kinh Thánh.
It says you are blessed when you get your inside world, your mind and heart put right. Then you can see God in the outside world.
Thì câu này được dịch rằng bạn sẽ được phước khi sửa đổi ngay ngắn cái thế giới bên trong tâm trí và tấm lòng bạn. Rồi bạn sẽ thấy Chúa trong thế giới bên ngoài.
We put a lot of emphasis on the outside.
Chúng ta đặt rất nhiều trọng tâm vào những gì xảy ra ở thế giới bên ngoài.
But God puts all the emphasis on the inside.
Nhưng Chúa thì chú trọng đến cái thế giới bên trong lòng của chúng ta.
If the pure in heart see God, it means that if there's cloud or murkiness on your heart, it's going to make your vision of God murky.
Nếu một người có tấm lòng trong sạch có thể thấy Chúa một cách rõ ràng, thì điều đó có nghĩa là một người có tấm lòng vẫn đục, thì nhãn quang của người đó sẽ bị lu mờ.
You have to have God's word in the middle of your heart.
Quý vị sẽ cần phải có lời của Chúa ở ngay giữa tấm lòng của quý vị.
Do you know some people preach the word but it never really impacts their own heart, so their message is empty.
Và có những người thì rao giảng lời Chúa nhưng mà chính những lời rao giảng đó không có ảnh hưởng đến chính đời sống của họ. Thành thử ra cái sứ điệp của họ là một thứ điệp trống rỗng.
And so the fruit of it never impacts their own world.
Và chính vì vậy mà cái lời họ rao giảng đã không có ảnh hưởng đến thế giới xung quanh của họ.
Let's look together again at James chapter 1.
Chúng ta hãy quay trở lại với thư Gia-cơ một lần nữa, chương 1.
We're going to be reading from verse 21.
Chúng ta đọc từ câu 21.
In James chapter 1 verse 21 it says, "Therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness and receive with meekness the implanted or engrafted word which is able to save your souls."
Câu 21 ghi rằng, "Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em."
When the word is engrafted into you, you and the word have become one.
Khi lời của Chúa được trồng trong lòng của quý vị, thì quý vị và lời của Chúa trở nên hiệp một.
And the Bible says it's able to save your soul.
Và Kinh Thánh cho biết rằng lời của Chúa cứu được linh hồn của quý vị.
It changes your heart.
Lời Chúa biến đổi tấm lòng quý vị.
And remember, Jesus said it's not what goes into a man that defiles a man, it's what comes out from a man's heart.
Và Chúa Giêsu đã bảo rằng không phải những gì từ bên ngoài vào mà khiến cho tấm lòng của chúng ta bị dơ bẩn, nhưng chính những gì từ bên trong phát sinh ra thì mới làm cho dơ bẩn.
Now if that doesn't happen, then verse 22 becomes important.
Và nếu điều đó không xảy ra thì chúng ta xem đến câu 22 là điều quan trọng ở đây.
Verse 22 says that we must be doers of the word and not hearers only, deceiving ourselves.
Câu 22 ghi rằng, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.
You see, it's possible to hear the word, even preach the word, but if it's not affecting your heart, you're deceiving yourself.
Như thế quý vị thấy rằng, một người có thể có lời của Chúa, giảng dạy lời Chúa, nhưng nếu không làm theo, thì chính người đó đã lừa dối chính mình.
You don't have to fear the enemy deceiving you.
Quý vị không cần phải sợ kẻ thù, tức là ma quỷ lừa gạt mình.
Not if you're serving Jesus Christ, because the enemy blinds the minds of the unbeliever.
Chúng ta không phải sợ bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết ma quỷ thì làm mù lòng của những người chưa tin Chúa.
But if you're just paying lip service to God's word or you hear the word without doing it, the Bible says you'll deceive yourself.
Nhưng nếu chúng ta chỉ dùng môi miệng để mà phục vụ lời của Chúa, hoặc là chúng ta chỉ nghe mà không chịu làm theo, tức là chúng ta đã lừa dối mình.
And that deception starts in your heart.
Và sự lừa dối đó bắt đầu từ trong tấm lòng của quý vị.
Look with me at verse 26.
Chúng ta xem câu 26.
It says in verse 26, if anyone among you thinks he is religious, thinks he's spiritual, and does not bridle his tongue, but deceives his own heart, this one's religious is useless.
Câu 26 ghi rằng, nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của hạng người ấy là vô ích.
This verse describes a person who thinks they are very spiritual.
Câu Kinh Thánh này mô tả cho ta thấy một người tưởng rằng mình là một người hết sức là đạo đức.
Perhaps they have a big black Bible.
Có thể người đó cầm một cuốn kinh thánh dày cộm.
They know exactly when to say amen during the sermon.
Và biết rõ khi nào thì có thể la lớn lên amen trong khi ngồi nghe giảng.
They look so spiritual when they praise God.
Và khi mà người đó ca ngợi Chúa thì trông rất là thiêng
liêng. But the word says if they don't bridle their tongue, that their religion is useless.
Nhưng mà Kinh Thánh cho biết nếu người đó không cầm giữ lưỡi của họ thì cái sự tin đạo của người đó là vô ích.
So if that person is a gossip or a backbiter, they're deceiving themselves.
Như vậy có nghĩa là nếu người đó là một người hay nói xấu người khác hoặc là hay chỉ trích người khác thì chính người đó đã lừa dối chính họ.
And verse 26 says they deceive their own heart.
Và câu 26 cho biết họ lại lừa dối chính lòng họ.
And it's that inner person that produces the quality of your life.
Và cái tấm lòng ở bên trong chính là điều đã phản ảnh lên cái đời sống, cái đức tính của người đó.
Your thinking relates to what's in your heart.
Và sự suy nghĩ của quý vị dựa trên những gì ở trong tấm lòng
quý vị. Your emotions come from what's in your heart.
Và cảm xúc của quý vị cũng phát xuất từ trong tấm lòng quý vị.
Your ability to make decisions is determined by what's in your heart.
Khả năng để có thể làm những quyết định cũng dựa trên những gì ở trong tấm lòng quý vị.
So you cannot afford to deceive your own heart.
Do đó quý vị không thể nào mà có thể lừa dối lòng mình được.
Because out from it spring the issues of your life.
Bởi vì từ trong tấm lòng mà phát sinh ra nguồn của sự sống.
Let me explain to you what it means to deceive your heart.
Tôi xin giải thích cho quý vị hiểu như thế nào là lừa dối lòng mình.
There are many things in every human being's heart that needs to change.
Có rất nhiều điều từ trong lòng của con người chúng ta mà cần phải được thay đổi, cần được biến đổi.
And of course, if God's word is in your heart, it will change those issues.
Và nếu mà lời Chúa ở trong lòng quý vị, thì lời Chúa sẽ thay đổi, sẽ biến đổi những điều đó.
It might be things like bitterness or unforgiveness.
Có thể là một sự cay đắng hoặc là một cái lòng không chịu tha thứ cho người
khác. It might be pride or ego that starts in your heart.
Có thể là một sự kiêu ngạo. Một sự tự tôn nào đó trong lòng quý vị.
It could be self-centeredness.
Có thể là một sự ích kỷ, một sự quá chú trọng đến riêng mình.
Unbridled ambition.
Hoặc là một cái tham vọng mà không kiềm chế được.
It might even be the love of money.
Có thể là một sự tham lam tiền bạc.
It's not money that's evil.
Tiền bạc không phải là một sự xấu xa, gian ác đâu.
But it's the love of money.
Nhưng mà sự tham lam tiền bạc.
Which we're told is the root of all evil.
Mà Kinh Thánh cho biết rằng đó chính là nguồn cội rễ của mọi sự gian ác.
It's a root. It starts in your heart.
Nó là một cái cội rễ và nó bắt đầu mọc lên từ trong lòng của quý vị.
So perhaps you have some of these things happening in your heart.
Và có thể quý vị có một số những điều mà tôi vừa kể đó trong lòng
quý
vị.
But you talk yourself into believing that it's okay.
Và quý vị đã đã tự bào chữa cho mình rằng điều đó cũng không sao.
You feel that this hurt that you have is okay.
Và quý vị cảm thấy rằng cái sự đau lòng, cái sự đau đớn, sự cay đắng đó cũng không
that
sao
that
cả.
Unforgiveness or bitterness is okay.
Cái sự cay đắng, sự không tha thứ đó trong lòng của mình cũng không sao.
You might be bitter with another church pastor, but he really did hurt you, so it's okay.
Và quý vị có thể bị đau cay đắng trong lòng đối với một vị mục sư, một hội thánh nào khác, và quý vị ôm giữ lấy nó và quý vị bảo rằng cũng không sao cả.
But it's not okay. You're deceiving your own heart.
Thì không có phải là không phải là chấp nhận được đâu, bởi vì quý vị đã lừa dối chính mình.
That ambition you feel is okay.
Quý vị đã tự bào chữa và tự lừa dối với mình và bảo rằng điều đó không sao cả.
But it's not a godly desire for fruitfulness.
Thì đó không phải là điều Chúa muốn cho quý vị để có thể sinh hoa kết quả trong đời sống
quý vị. If it's an ambition built on ego or pride, then it is doing damage in your heart.
Và nếu đó là một cái tham vọng đặt căn bản trên một cái sự kiêu ngạo trong tấm lòng của quý vị, thì đó sẽ đem ra gây ra những tai hại.
We need the grafted word in us, the word in the middle of our hearts, so it changes those things.
Và khi lời của Chúa được trồng trong tấm lòng của quý vị, thì lời Chúa sẽ biến đổi tất cả những điều đó, sẽ xua đuổi tất cả những điều đó.
Because it's the pure in heart that see God.
Bởi vì một người có lòng trong sạch, thì người đó sẽ thấy Đức Chúa Trời.
Many people change the outside.
Nhiều người thì đã thay đổi bên ngoài của mình.
They sound spiritual.
Họ bảo rằng tôi là một người thiêng liêng.
They look spiritual.
Và bên ngoài của họ có vẻ rất sức thiêng liêng.
They even speak great spiritual messages.
Và họ cũng có thể nói ra những câu nói, những sứ điệp hết sức thiêng liêng.
But they never deal with issues in their heart.
Nhưng họ chưa có bao giờ giải quyết những vấn đề trong tấm lòng của họ.
And what is in their heart sabotages their life and future.
Và cái điều ở trong lòng của họ đó, nó sẽ phá hủy đời sống của họ trong tương lai.
No matter who you are or where you live.
Cho dù quý vị là người như thế nào và quý vị ở đâu chăng nữa.
The fruitfulness of your life will come out of what's in your heart.
Điều gì ở trong lòng của quý vị sẽ sinh ra kết quả trong đời sống quý vị.
So you must deal with these things.
Do đó quý vị cần phải giải quyết, phải đối phó với những điều này trong lòng quý vị.
Look at James chapter 1 verse 16. It says, "Do not be deceived, my beloved brethren."
Chúng ta xem Gia Cơ chương 1 câu 16 ghi rằng: Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình.
In the verses just before that, it's speaking about lust, bringing temptation, which brings death.
Và trong một câu trước đó, tức là câu 15, thì nói về lòng tư dục, cưu mang, thì sẽ sanh ra tội ác. Tội ác đã trọn, thì sanh ra sự chết.
But if you don't deal with lust, you're deceiving your heart.
Nếu quý vị không giải quyết cái sự tư dục, cái sự... cứu mang cái điều đó trong lòng, thì quý vị đã lừa dối chính mình.
In the verse after it, verse 17, it tells us every good gift and every perfect gift comes from God.
Và câu sau đó, tức là câu 17, thì cho chúng ta biết rằng mọi ân điển tốt lành cùng những sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống.
So if you think the blessing of God is yours and that it's your gift, you're deceiving yourself.
Và nếu quý vị nghĩ rằng những sự phước hạnh, những cái ân tứ mà Chúa ban cho quý vị là của quý vị, thì quý vị cũng tự lừa dối chính mình.
Just like the person that we're told doesn't bridle their own tongue, their religion is useless.
Tương tự như người mà Kinh Thánh vừa mới nói cho biết là một người mà không giữ gìn miệng lưỡi của mình, thì sự tin đạo của người đó sẽ
vô ích.
Bởi vì họ đã lừa dối chính lòng của họ.
That's why there are many gifted people who are pastoring churches and doing wonderful things, but they're not seeing the fruitfulness.
Và chính vì vậy mà có những người có đầy ân tứ của Chúa, họ cũng quản trị một cái hội thánh và rất là thành công, nhưng mà không có kết quả.
Maybe they think they need to pray more.
Có thể là họ cần phải cầu nguyện nhiều hơn.
Well, prayer won't hurt them.
Dĩ nhiên cầu nguyện thì sẽ không có làm tổn hại đến họ đâu.
But you must deal with what's in your heart.
Nhưng mà quý vị và sẽ phải đối phó với những
some
gì
people
trong lòng
think
của
if
mình.
I just had a better musician, or if I had somebody to look after young people, or if our church had more money, it would make all the difference.
Có khi thì có người thì nghĩ rằng có lẽ mình cần có một người để chăm sóc cho con nít trong hội thánh, cần có một người để lo về âm nhạc hoặc là vân vân, thì hội thánh
but
sẽ phát triển.
But often what's sabotaging your potential and your prosperity is the issues of your heart.
Nhưng thông thường thì chính những vấn đề ở trong tấm lòng của quý vị là điều có thể hủy hoại chức vụ, hủy hoại đời sống của quý vị trong hội thánh.
There's an Old Testament king whose name was Amaziah.
Có một vị vua trong Cựu Ước, đó là vua Amaziah.
And the Bible says Amaziah did what was right in the sight of the Lord, but not with a perfect heart.
Kinh Thánh cho biết vua Amasia làm những điều tốt đẹp ở trước mặt Chúa nhưng mà không phải là với một tấm lòng ngay thẳng.
So what was in his heart sabotaged his whole life.
Và chính những điều ở trong lòng của vị vua đó đã phá hủy chức vụ và đời sống của vị vua.
King David said, if I regard iniquity in my heart, God won't hear me.
Và vua David đã bảo rằng nếu tôi còn giữ những sự gian ác trong lòng tôi thì Chúa sẽ chẳng nghe tôi.
And that word iniquity is speaking about vanity.
Và sự gian ác đó nói về sự kiêu ngạo.
It's speaking about idols.
Và nói về những cái thần tượng.
You can make bitterness an idol in your heart.
Quý vị có thể biến sự cay đắng trở nên một thần tượng trong lòng quý
vị. You believe you have the right to feel like that.
Bởi vì quý vị cho rằng mình có quyền để mà có cái cảm
because
xúc
of the way you've been treated.
Bởi vì người khác đã làm hại bạn, do đó mà bạn có
it
quyền
becomes
cay
an
đắng.
Idol.
Và nó trở nên một cái thần
but
tượng
the
trong
psalmist said if he has those things in his heart, God's not going to hear him.
Và David đã bảo rằng nếu mà tôi còn giữ sự cay đắng đó như một thần tượng trong lòng của tôi thì Chúa sẽ không nghe tôi.
It's the pure in heart that see God.
Và chỉ có những người nào có tấm lòng trong sạch thì mới thấy Đức Chúa
Trời. And it's when you let God's word bring purity to your heart that you will see the blessing of God in your life, in your ministry, in your village, in your city, in your church.
Và nếu khi nào mà quý vị có lời của Chúa ở trong lòng của quý vị thì Chúa sẽ ban phước cho chẳng những đời sống quý vị trong làng, trong hội thánh, trong thành phố, trong nước, quốc gia quý vị nữa.
Look with me at 1 John chapter 1.
Chúng ta xem trong thư Giăng thứ nhất chương 1.
We'll look through these verses starting at verse 7.
Chúng ta sẽ xem những câu này bắt đầu từ câu số 7.
See, 1 John chapter 1 verse 7 says, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin.
Thư Giăng thứ nhất chương 1 câu 7 ghi rằng, nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta.
The key is walking in the light as he is in the light.
Và cái chìa khóa ở đây là chúng ta bước đi trong sự sáng như Chúa là sự sáng.
In other words, letting God deal with the root issues in your life.
Có nghĩa là để Chúa đối phó với tất cả những cội rễ trong lòng của quý vị.
So many things start as a root in a person's life.
Có rất nhiều điều đã bắt đầu giống như là những cái rễ ở trong đời sống của chúng ta vậy.
And there's been so many times when people never dealt with those root issues in their life that outwardly their ministry starts to grow, but inwardly they still are not changing.
Và có nhiều khi người ta không có đối phó với những cái cội rễ đã bắt đầu ngấm ngầm mọc ra trong lòng của họ. Thành thử ra bên ngoài thì chức vụ của họ bắt đầu cũng phát triển, cũng mở mang, nhưng mà rồi cái rễ đó lớn lên và đời sống của họ bắt đầu bị hủy hoại.
So it seems at first that they're growing and going forwards and living and blessing.
Và như vậy thì bắt đầu trong cái giai đoạn đầu thì người ta thấy chức vụ người đó rất là
but they're never dealing with those root issues in their heart.
Nhưng mà nếu không giải quyết, không đối phó với những cái cội rễ, vấn đề trong lòng.
And remember, Proverbs 4 says it's what's in our heart that determines the issues of our life.
Và chúng ta cần ghi nhớ rằng trong Châm ngôn chương 4 cho chúng ta biết từ trong tấm lòng mà phát sinh ra cội rễ.
And within that word issues means the boundaries of your life. The boundaries are set by what's in your heart.
Và đó chính là nói về cái giới hạn, cái biên giới, cái giới hạn của đời sống của quý vị được ấn định bởi những gì trong tấm lòng quý vị.
Out from your heart spring the issues of life.
Bởi vì nguồn của các sự sống phát sinh từ trong lòng.
Sometimes you see a person and something suddenly springs up in their life.
Và có nhiều khi mình chỉ nhìn thấy một người nào đó thì tự nhiên trong lòng của người đó phát sinh ra một điều
nào đó.
Và nó khiến cho những người xung quanh phải hết sức kinh ngạc.
Yourself, where did that come from?
Và người ta phải ngạc nhiên là từ đâu mà phát sinh ra điều đó.
Maybe someone suddenly does something immoral.
Có thể là một người nào đó đã làm một điều vô luân.
And everybody is shocked. They say, where did that come from?
Và nhiều người hết sức kinh ngạc là tại sao người đó lại làm điều này.
It comes from what's in their heart.
Nó phát sinh từ những gì trong tấm lòng của người đó.
That's where the issues of life spring from.
Bởi vì nguồn của sự sống phát sinh từ trong tấm lòng mà ra.
Another person, everyone is surprised because their life is so blessed.
Và một người khác thì hết sức kinh ngạc là khi thấy đời sống người này được Chúa ban phước rất nhiều.
Their ministry grows, their church grows.
chức vụ được phát triển và hội thánh phát triển.
And you look at them naturally and it's surprising, you wouldn't expect that.
Và khi mà nhìn vào trong đời sống của người đó hết sức bình thường thì không có ai có thể nghĩ rằng điều đó xảy ra.
And you think, where did that
và
come
rồi,
from?
Quý vị suy nghĩ tại từ đâu mà
xảy ra? Out of their heart.
Đó chính là từ trong tấm lòng người đó.
You can prosper in the way your soul prospers.
Và quý vị có thể thịnh vượng tùy theo những gì mà quý vị đặt
but
vào trong tấm lòng.
You don't walk in the light.
Bước đi trong sự sáng như Chúa là sự sáng.
And here again in our text in James chapter 1 verse 7 it says we must walk in the light as he is in the light.
Câu 7 ghi rằng chúng ta phải bước đi trong sự sáng như chính mình Ngài ở trong sự sáng.
Then we can have fellowship with one another.
Thì chúng ta sẽ giao thông với nhau.
Fellowship can never be built where there are secret agendas in people's hearts.
Sẽ không thể nào có một cái sự giao thông, một sự tương giao mật thiết được nếu mà trong lòng còn có giữ những sự bí ẩn.
See, what's inside you will affect every area of your life.
Bởi vì những gì ở trong lòng của quý vị sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi khía cạnh trong đời sống quý vị.
It will affect your relationships.
Nó sẽ ảnh hưởng đến sự tương giao của quý vị.
It will affect your ministry, your business, your family.
Nó sẽ ảnh hưởng đến chức vụ, gia đình của quý vị.
That's why we've got to allow God's word into our heart so that we can bring to the light as he's in the light those things that are in our heart.
Và như vậy chúng ta cần phải để trồng lời của Chúa trong lòng chúng ta thì khi đó tất cả mọi sự sẽ được phơi bày ra trong ánh sáng bởi vì Chúa muốn chúng ta bước đi trong sự sáng như Ngài ở trong sự sáng.
Look with me at verse 8.
Chúng ta xem tiếp câu số 8.
In James chapter 1 verse 8 it says if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.
Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.
Here it is again, you can deceive yourself.
Và câu này cũng cho chúng ta thấy được một lần nữa là chúng ta có thể lừa dối chính mình.
And when does that happen? The Bible says it's when the truth is not in you.
Và điều này xảy ra khi nào? Ấy là khi lẽ thật không ở trong chúng ta.
If the word of God doesn't impact your very heart, then you can deceive yourself.
Nếu mà lời Chúa không có đem lại một ảnh hưởng trong lòng của quý vị, thì chính quý vị đang bị đánh lừa.
And you can lose direction in life.
Và quý vị có thể mất đi phương hướng cho đời sống của mình.
And fail to live in the blessing that God's called you to.
Và không thể nào sống trong những sự phước hạnh mà Chúa muốn cho quý vị có.
And when are we told that that happens?
Và Kinh Thánh cho biết điều đó xảy ra khi nào?
In verse 8 it says, if we say that we have no sin.
Câu 8 cho chúng ta biết đó là khi chúng ta nói rằng mình không có tội chi hết.
In other words, this bitterness isn't sin.
Có nghĩa là nếu mà chúng ta bảo rằng cái sự cay đắng trong lòng của tôi đã đâu phải là tội lỗi đâu.
It's justified.
Khi đó thì chúng ta đã tự bào chữa cho mình.
This anger is not sin. Jesus got angry.
Cái sự giận dữ trong lòng tôi đâu có phải là tội lỗi đâu, tại vì chính Chúa Giêsu cũng giận dữ kìa.
Or maybe you think that that love of money or ambition or pride isn't sin.
Hoặc là có thể quý vị nghĩ rằng cái sự tham vọng đó trong lòng quý vị hoặc là sự mê tham tiền bạc đó, cái sự kiêu ngạo đó không phải là tội lỗi.
So you're not letting God's word impact those little things in your heart.
Và lời của Chúa khi đặt trong lòng của quý vị sẽ có ảnh hưởng đến tất cả những điều đó trong lòng của quý vị.
But those little things in your heart can affect your whole life.
Và tất cả những sự nhỏ mọn đó, những điều nhỏ nhặt đó nó sẽ ảnh hưởng đến cả
đời. And it happens all the time.
Và điều đó xảy ra mãi, xảy ra hoài.
We see ministries that are destroyed because people never dealt with little heart issues.
Và chúng ta đã thấy có rất nhiều những chức vụ của nhiều người tôi tớ Chúa đã bị hủy hoại bởi vì những vấn đề nhỏ mọn đó đã không được giải quyết trong lòng của họ.
So many things start as a seed or start as a root.
Rất nhiều điều đã phát sinh, đã khởi đầu chỉ là một cái hạt giống hoặc là một cái sợi rễ.
In Hebrews it talks about the root of bitterness.
Và Kinh Thánh nói cho chúng ta biết về cái rễ của sự cay đắng.
And it talks about the root of bitterness springing up.
Và Kinh Thánh nói về rễ đắng đó nó mọc lên. Đâm chồi lên.
But before any plant springs up, those roots have gone a long way down.
Và trước khi mà một cái rễ nào mà nó mọc lên trên khỏi mặt đất, thì cái cây đó, cái rễ nó mọc rễ đâm xuống
so
đất.
So for
trước.
A long time, maybe that root of bitterness in your life doesn't seem to be affecting you.
Và có lẽ là trong một thời gian khá lâu, thì cái rễ đắng đó, rễ của sự cây đắng đó có vẻ như là không có ảnh hưởng quý vị lắm.
But eventually it will spring up, and the Bible says defile.
Và rồi cuối cùng thì cái rễ đó nó mọc lên. Và lúc đó thì nó sẽ khiến cho rất nhiều người bị ô uế.
The love of money is the root of all evil.
Và Sự mê tham tiền bạc đó là cội rễ của mọi điều ác.
It starts as a root, a seed.
Nó bắt đầu bằng một cái hạt giống, một cái rễ.
And there are so many things that start in your heart, start as a seed.
Và có rất nhiều điều đã phát sinh từ trong lòng quý vị và bắt đầu bằng một cái hạt
Jesus
giống.
Told how the Old Testament says, don't commit adultery.
Và Kinh Thánh trong Tân Ước, trong Cựu Ước thì cho biết rằng không có được phạm tội tà dâm.
But then he said that if you even look at a woman, you already with lust in your heart, you've already started to commit adultery in your heart.
Và Chúa Giêsu bảo rằng nhưng mà khi mà nhìn một người đàn bà và động lòng tham muốn thì tức là đã bắt đầu phạm tội tà dâm trong lòng rồi.
Someone doesn't just wake up in the morning and fall into immorality.
Bởi vì không phải là một người mà bất thình lình sáng hơi sớm đó thức dậy thì phạm tội tà dâm.
It starts a long time beforehand in their heart.
Nhưng nó đã bắt đầu rất lâu rồi và bắt đầu từ trong tấm lòng của người đó.
It's our heart that we have to deal with.
Và chúng ta cần phải đối phó giải quyết những gì trong tấm lòng chúng ta.
But so often people don't want to be honest with themselves.
Nhưng có nhiều khi thì người ta không có muốn thành thật với tấm lòng
của mình. So they keep carrying those things in their heart.
Do đó mà họ cứ tiếp tục giữ nó ở trong lòng.
And then they start deceiving themselves.
Và rồi họ dần dần họ tự lừa dối lòng.
And because of that, the wrong things spring up in their life.
Và chính vì vậy mà những điều xấu xa, những điều sai lầm đã phát sinh trong đời sống họ.
People make life decisions that are against all counsel.
Nhiều người đã làm những quyết định mà đi ngược lại với tất cả những lời khuyên của người khác.
Because they never dealt with the things that are in their heart.
Bởi vì họ chưa có bao giờ giải quyết những vấn đề trong lòng của họ.
And a person's heart plans their course.
Và tấm lòng của một người thì xác định đời sống của người đó.
So if the wrong things are in your heart, it's going to take you off course.
Và như vậy thì nếu có những điều sai trật, những điều xấu xa, những điều sai ở trong lòng của quý vị sẽ đưa quý vị đi sai.
Heart that see God.
Và chỉ có những người có tấm lòng trong sạch mới có thể thấy Đức Chúa Trời.
If you can preaching the word but you've never dealt with the things in your heart, it will be taking you off course.
Nếu quý vị chỉ rao giảng lời Chúa mà chưa bao giờ giải quyết những gì trong tấm lòng của quý vị thì quý vị sẽ dần dần sẽ bị đi sai lạc đường lối Chúa.
You will be deceiving yourself.
Và quý vị sẽ lừa dối chính mình.
And a person who is deceived never thinks they're deceived.
Và một người bị lừa dối thì không bao giờ nghĩ rằng mình đang bị lừa dối.
If they thought they were deceived, they wouldn't be deceived.
Bởi vì nếu mà họ mà biết rằng họ đang bị lừa dối thì họ đâu có phải là bị lừa dối nữa.
And that's why a person who's deceived will never see that they're deceived.
Và chính vì vậy mà một người bị lừa dối không có bao giờ biết rằng mình đang bị lừa dối.
See, if a person commits adultery and they know it's wrong, then they're not necessarily deceived, they're just stupid.
Và nếu mà một người phạm tội tà dâm mà biết rằng đó là tội tà dâm là một cái tội, thì không phải là người đó bị lừa gạt đâu, nhưng mà chính người đó bởi vì một sự ngu dại trong lòng mà làm điều
But
đó.
But if a person commits adultery and then starts saying, God thinks it's okay, then they're deceived and stupid.
Nếu mà một người phạm tội tà dâm mà bảo rằng Chúa đâu có đoán xét tội tà dâm đâu, thì người đó chẳng những đã lừa gạt chính mình, nhưng mà người đó còn là một người ngu dại nữa.
But they don't think they're deceived.
Nhưng mà họ không nghĩ rằng họ bị lừa gạt.
They are deceived.
Thật ra thì họ đã bị lừa dối, lừa gạt.
You can get deceived in smaller issues.
Chúng ta có thể bị lừa dối ở trong những vấn đề hết sức nhỏ nhặt nữa.
By accepting something in your heart as being all right and not allowing God's word to deal with it.
Bằng cách là để cho một số những điều nào đó xen vào trong lòng chúng ta mà chúng ta xem, chúng ta tưởng rằng nó không sao hết và không để cho lời của Chúa đối phó với nó.
But God's word will bring it to light.
Nhưng lời của Chúa sẽ đem tất cả những điều đó ra trước ánh sáng.
Because the book of Hebrews tells us it's a discerner of the thoughts and intents of the heart.
Bởi vì lời của Chúa cho chúng ta biết rằng lời của Chúa sẽ xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.
Look again at verse 8 of James of 1 John chapter 1.
Chúng ta xem trở lại câu 8 của thư Giăng thứ nhất chương 1.
It says if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth isn't in us.
Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta.
And in verse 10 it gets even stronger.
Và câu 10 thì lời Chúa nói còn mạnh mẽ hơn nữa.
Because it says in 1 John chapter 1 verse 10, if we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us.
Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.
sin isn't always the big things.
Tội lỗi không phải lúc nào cũng là một điều
It's not just stealing or murdering or committing adultery.
Không phải lúc nào cũng tội lỗi cũng chỉ là ăn cắp, giết người hoặc là phạm tội tà dâm.
It starts a long time before that as a seed in a person's heart.
Nhưng mà nó bắt đầu từ lâu lắm rồi, trước khi điều đó xảy ra, bắt đầu là những hạt giống trong lòng của người đó.
And I know I'm speaking to leaders of the church here.
Và tôi biết rằng tôi đang nói chuyện với những người lãnh đạo trong hội thánh đây.
Maybe outwardly you've left a lot of things behind.
Có thể là bên ngoài thì quý vị đã để đằng sau lưng rất nhiều điều.
You don't commit big sins anymore.
Quý vị không có phạm những cái tội to lớn nữa.
But you're holding on to negativity.
Nhưng mà có thể quý vị đang giữ lấy những thái độ tiêu cực trong tấm lòng.
Is there bitterness and unforgiveness?
Có thể là một sự cay đắng, một cái sự không tha thứ trong lòng chăng?
Do you take the gift that God's given you and take glory for it yourself?
Hoặc là lấy những cái ân tứ mà Chúa ban cho quý vị và xem rằng đó là của riêng mình chăng?
Is the love of money a root thing in your life?
Hoặc là sự mê tham tiền bạc là một cái cội rễ phát sinh trong lòng quý vị chăng?
So often we won't face these things.
Rất nhiều khi chúng ta không đối phó với những vấn đề này.
We deceive ourselves.
Chúng ta đã lừa dối mình.
And the Bible says our religion is useless.
Và Kinh Thánh cho biết rằng sự tín đạo của chúng ta như vậy sẽ vô ích.
So it'll stop you from entering into all that God's called you to.
Và tất cả những điều này sẽ ngăn chặn bạn không cho quý vị bước vào trong những điều mà Chúa muốn ban cho quý vị.
Deal with those little root issues in your heart.
Hãy đối phó với những cái vấn đề, những cái cội rễ nhỏ nhỏ đó trong lòng của quý vị.
Because the scripture says again here that if we say we have not sinned, we make him a liar.
Bởi vì lời Chúa cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối.
We make God a liar.
Chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối.
It doesn't mean that you are calling God a liar.
Điều đó không có nghĩa là quý vị gọi Chúa là người nói dối đâu.
It means that your life is making God look like a liar.
Nhưng mà điều đó có nghĩa là đời sống của quý vị đã nói lên là Đức Chúa Trời đã nói dối.
Because your life is giving off cross messages.
Bởi vì đời sống của quý vị đã đưa ra những cái sứ điệp mâu thuẫn.
If you're saying one thing and doing another thing.
Nếu quý vị nói một đàng mà quý vị làm một nẻo.
Your life makes God look like a liar.
Thì đời sống của quý vị đã khiến cho người khác thấy rằng Đức Chúa Trời
and
là kẻ nói dối.
And it's because the word is not in you.
Vậy là vì lời của Ngài không ở trong chúng ta, không ở trong quý vị.
That's what it says here so clearly.
Và điều này nói ở đây rất là rõ ràng.
That's what happens when one person says that God thinks their adultery is okay.
Đó chính là điều xảy ra khi mà người đó nói rằng Đức Chúa Trời xem việc tội tà dâm là điều không có sao.
They're making God look like a liar.
Thì người đó đã biến Đức Chúa Trời thành ra đứng một kẻ nói dối.
Because His word says it's not okay.
Bởi vì lời của Chúa không có nói như vậy.
But that can happen in much smaller issues as well.
Nhưng mà điều đó cũng có thể xảy ra trong những vấn đề nhỏ hơn.
I run a Bible college with over 400 students.
Chúng tôi có một cái hội thánh, có một trường kinh thánh có khoảng 400 học sinh.
Sometimes you hear someone say, "God's called me to go to Bible college."
Thì thỉnh thoảng có người nói rằng, Chúa kêu gọi tôi để đi vào trong trường kinh thánh.
They're excited about it and they can't wait for the classes to start.
Họ hết sức là hăng say và vui mừng và trông đợi đến ngày mà.
Because they know God's called them.
Bởi vì họ tin rằng họ biết rằng Chúa kêu gọi mình.
But 2 months into the class, it gets a little difficult.
Nhưng mà 2 tháng sau thì bắt đầu khó khăn hơn.
Now God's telling them to leave.
Thì bây giờ thì đối với họ thì Chúa bảo họ là bây giờ thôi rồi
đi. Was God right the first time or is God right the second time?
Vậy thì Chúa đã nói đúng lúc đầu hay là Chúa nói đúng vào lúc sau này?
Their life's giving off cross messages.
Thì đời sống của họ đã đưa ra những cái sứ điệp và mâu thuẫn
it
với nhau.
It makes God look like a liar.
Và đời sống của họ đã biến Chúa
Why?
Trở thành một kẻ nói dối.
Because of what's in their heart.
Tại sao vậy? Đó là vì những gì
And
trong lòng của họ.
If you don't deal with those things,
và nếu không đối
if
phó
you don't
với
see it for
lòng,
what it is,
nếu mà không đối phó trực diện
if we
với
say
nó,
we have not sinned,
nếu chúng ta nói rằng mình chẳng hề phạm tội,
then it makes him a liar.
Tức là chúng ta bảo rằng Ngài là kẻ nói dối.
Sometimes people join a church and say God's called us here.
Có những người gia nhập vào một hội thánh và bảo rằng Chúa kêu gọi chúng tôi đến đây.
And they love
và
the worship.
Rất là thích
They love the preaching.
Và thích giờ nghe giảng.
They love the people.
Thích những người trong hội thánh.
Then the preaching starts dealing with things in their heart.
Nhưng rồi khi những bài giảng bắt đầu đụng chạm đến những điều trong lòng của họ.
Now it just starts to change a little bit.
Và họ bắt đầu họ thay đổi một chút.
We love it here, but we just wish you had turned that down.
Thì họ mới nói rằng chúng tôi rất là thích ở đây nhưng mà ước ao là mục sư đừng có giảng như vậy
nữa. We wish you wouldn't preach on that.
Mục sư đừng có giảng về vấn đề đó nữa.
Then all of a sudden God's leading them out again.
Và rồi thình lình thì Chúa lại kêu gọi họ đi ra khỏi hội thánh đó nữa.
God led them in.
Chúa đã đem họ vào trong hội thánh.
God led them out.
Và Chúa đã đem họ ra khỏi hội thánh.
Now that can happen, but not usually in about 3 weeks.
Và điều đó có thể xảy ra nhưng mà không có thể xảy ra trong vòng 3 tuần lễ.
But if you don't deal with what's in your heart,
và nếu quý vị không có đối phó với những gì trong lòng của quý vị,
then your life starts giving off those sorts of cross messages.
Thì đời sống của quý vị sẽ có rất nhiều những sứ điệp mâu thuẫn với nhau.
It's like the person we described from the scripture earlier in this message.
Tương tự như đời sống của người mà chúng ta vừa mới đề cập đến trong
The person
trước.
Who looks spiritual but they won't bridle their tongue.
Là một người mà bên ngoài thì có vẻ hết sức là thiêng liêng đạo đức nhưng mà không giữ gìn miệng lưỡi của mình.
So they look like one thing but they're speaking like another thing and their life's giving cross messages.
Bên ngoài thì họ trông như thế này nhưng mà khi mà họ nói ra thì nó lại khác đi và đời sống của họ đã có những sứ điệp mâu thuẫn.
They make him a liar.
Và đã khiến cho Chúa trở nên giống như một người nói láo.
Because the word isn't engrafted into their heart.
Bởi vì lời của Chúa chưa được trồng trong lòng của họ.
Deal with the little things.
Hãy đương đầu, hãy đối phó với những điều nhỏ nhặt.
You may have a tremendous ministry.
Quý vị có thể có một chức vụ hết sức là to lớn vĩ đại.
A great gift.
Một cái ân tứ quan trọng Chúa ban cho.
People might be adding to your ministry.
Có thể là Chúa đang ban cho thêm có rất nhiều người vào trong hội thánh của quý vị.
But if there's still things in your heart you're not dealing with, it will sabotage those things that are happening around and about you.
Nhưng nếu mà có những điều trong lòng của quý vị mà chưa được giải quyết, chưa được đối phó, thì chính đó nó sẽ hủy hoại, sẽ phá hủy chức vụ và công việc.
No wonder David prayed, create in me a clean heart.
Vua David đã cầu nguyện rằng, lạy Chúa xin hãy ban cho tôi một tấm lòng trong sạch.
He said, renew a right spirit in me.
Và làm mới lại trong con một thần linh ngay thẳng.
He said, cast me not away from your presence.
Và xin chớ xua đuổi con khỏi trước mặt Chúa.
Take not your Holy Spirit from me.
Xin chớ cất lấy thần của Ngài lìa khỏi con.
Restore unto me the joy of my salvation.
Và xin hãy phục hồi lại cho con niềm vui của sự cứu chuộc của Chúa.
Uphold me with your free spirit.
Hãy nâng đỡ con bằng thần linh của Chúa.
See, all of those things come from a clean heart.
Và tất cả những điều đó đều đến bằng một tấm lòng trong sạch.
A pure heart will cause you to see God.
Tấm lòng trong sạch sẽ giúp cho quý vị thấy Chúa.
You'll know His presence.
Quý vị sẽ nhận biết sự hiện diện của Chúa.
You'll enjoy the Holy Spirit.
Quý vị sẽ hưởng được
You'll live in the joy of your salvation.
Quý vị sẽ hưởng được niềm vui của sự cứu chuộc.
God will keep you walking with a free spirit.
Và Chúa sẽ cho quý vị bước đi bằng một tinh thần hết sức là tự do.
We have a free-spirited God.
Bởi vì Chúa của chúng ta là một Chúa có sự tự do.
It's a joy to serve
và có sự có, thật là một phước hạnh.
You can live in the presence of God.
Sống cho Chúa và phục vụ Chúa.
But you've got to allow the engrafted word to keep in you a clean heart.
Nhưng chúng ta sẽ phải để cho lời của Chúa trồng trong lòng chúng ta và biến đổi tấm lòng chúng ta trở nên trong sạch.
From it spring the issues of life.
Bởi vì từ trong tấm lòng của chúng ta là nguồn của mọi sự sống phát sinh.
Now if a person allows their heart to become deceived, it will show fruit in their life.
Nếu một người để cho lòng của mình bị lừa dối, thì nó sẽ phát sinh ra những kết quả của sự lừa dối đó.
As we bring this teaching to a conclusion, listen to 7 things that will happen if you deceive your heart.
Trước khi chúng ta chấm dứt bài học này, chúng ta sẽ để ý đến 7 cái kết quả của một tấm lòng bị lừa dối.
The first is that your life will start giving off confusing signals.
Thứ nhất là đời sống của quý vị sẽ đưa ra những dấu hiệu rối loạn.
You will say one thing but do another.
Tức là quý vị sẽ nói một điều, nói một đàng mà làm một nẻo.
It's like the person who has a prophetic word that God's going to bless them.
Tương tự như một người nói rằng có một lời tiên tri của Chúa là sẽ ban phước cho họ.
You might receive a prophetic word that God's going to save your whole village.
Quý vị có thể có một lời tiên tri mà Chúa ban cho quý vị là Chúa sẽ dùng quý vị để mà cứu cả ngôi làng.
But never see it happen.
Nhưng mà không thấy điều đó xảy ra.
It makes God look like a liar.
Và nếu mà điều đó như vậy thì tức là quý vị đã biến Chúa trở nên một kẻ nói dối.
Why aren't you seeing the fruit that's been prophesied?
Tại sao quý vị không thấy kết quả của những điều mà quý vị những vừa nói
Because
tiên tri?
You're not dealing with issues in your heart.
Bởi vì quý vị chưa giải quyết những điều đang ở trong tấm lòng của mình.
So your life starts giving off confusing signals.
Và khi đó thì đời sống quý vị sẽ đưa ra những dấu hiệu rối loạn.
second thing that can happen is you start behaving in a deceptive way.
Và điều thứ nhì đó là quý vị bắt đầu có những cử chỉ, những hành động không chân thật.
You may be preaching one thing but doing another thing.
Quý vị có thể giảng lời Chúa một đàng mà làm một nẻo.
A person who is deceiving their heart will say one thing to a person's face, but quite something else behind their back.
Một người có tấm lòng bị lừa dối là một người có thể trước mặt một người thì nói như thế này, nhưng mà đằng sau lưng người đó thì lại nói một điều khác.
Because there's not purity in their heart.
Bởi vì trong lòng của người đó không có sự trong sạch.
The third thing is their life contradicts the multitude of counsel.
Và hậu quả thứ ba là đời sống của người đó mâu thuẫn, đối nghịch lại với những lời khuyên.
And the Bible says in the multitude of counsel there is safety.
Và lời của Chúa cho chúng ta biết ở giữa những lời khuyên, những mưu luận thì có sự bình an.
And so if your heart is deceived, you don't want to listen to the multitude of counsel.
Và như vậy khi tấm lòng của quý vị đã bị lừa dối thì quý vị không muốn nghe lời khuyên của những người khác nữa.
Some people feel like everybody around them must be wrong.
Có những người thì có cảm tưởng như là tất cả những người xung quanh họ đều sai lầm.
Even godly people don't understand.
Ngay cả những người kính sợ Chúa cũng không hiểu nữa.
You start thinking like that when you're deceiving your own heart.
Quý vị sẽ bắt đầu suy nghĩ như vậy khi mà quý vị lừa dối lòng mình.
You get out of the safety of godly counsel.
Quý vị sẽ ra khỏi cái sự bình an, sự an toàn của những lời khuyên của những người kính sợ Chúa.
The fourth thing is you avoid anyone that challenges your thinking.
Và thứ tư là quý vị sẽ tránh né những người thách thức sự suy nghĩ của quý vị.
You're looking for allies.
Quý vị sẽ tìm kiếm những người mà có đồng chí hướng, đồng cái sự suy nghĩ
people
với mình.
People who understand.
Những người mà có thể cảm thông với mình.
And so, if somebody confronts you.
Và khi mà có một người vạch ra một
cái tries to bring godly correction.
Vạch ra một cái sự sai lầm nào đó trong đời sống quý vị.
Or keep you on your God-given course.
Hoặc là giữ cho quý vị bước đi trong đường lối của Chúa.
You don't want to hear
quý vị
that.
Không muốn nghe những lời khuyên đó.
So you isolate yourself.
Và quý vị sẽ tách biệt
mình. Proverbs 18 says the person who isolates themselves rages against all wise judgment.
Và trong châm ngôn chương 18 câu 4 thì nói rằng người nào mà thì
they're not thinking straight.
Tức là những người đó sẽ không có một cái sự phán
don't
đoán chính
isolate
chắn
yourself
đó.
From godly counsel.
Do đó đừng có tránh né mình, đừng có tách biệt mình ra khỏi những người khuyên, những người có những lời khuyên
because
tốt đẹp cho
mình. Otherwise you will miss out on the purpose of God for you.
Vì nếu không thì quý vị sẽ không thể nào đạt đến được những mục đích tốt đẹp mà Chúa muốn ban cho đời sống quý vị.
When you deceive your heart, number five, you start looking for allies.
Và khi mà tấm lòng của quý vị đã bị lừa dối thì quý vị bắt đầu tìm những người có đồng chí hướng với mình.
People who understand.
Những người mà sẽ hiểu quý vị.
But sometimes the people who understand the way you're thinking are not the people that you should be listening to.
Nhưng mà có nhiều khi những người mà có thể hiểu tấm lòng quý vị là những người mà có lẽ quý vị không nên lắng nghe.
For example, if it's bitterness that's ruling you, bitter people are going to be drawn to you.
Chẳng hạn như nếu mà trong lòng quý vị đang bị kiềm chế bởi một cái sự cay đắng nào đó, thì những người có lòng cay đắng họ cũng sẽ đến với quý vị.
I understand how you feel. The church hurt me as well.
Tôi hiểu tại sao mà anh hoặc chị nghĩ như vậy. Tại vì chính tôi cũng đã bị
Let's
tổn thương.
Let's leave the church.
Thôi bây giờ mình rời khỏi hội thánh
Let's
đi.
Let's just go and live by ourselves.
Bây giờ mình sẽ đi riêng ra.
Sesame seeds.
Rồi mình cùng ăn hạt sesame với nhau.
See, if you don't deal with things in your heart, sometimes it gives you the wrong allies.
Bởi vì nếu quý vị không có giải quyết những vấn đề trong lòng của quý vị, thì quý vị có thể có những người đồng chí hướng nhưng mà là những người sai lầm.
The sixth thing is you'll feel misunderstood.
Và hậu quả thứ sáu là quý vị cảm thấy bị hiểu lầm.
Nobody understands.
Quý vị cảm thấy rằng không có ai hiểu mình được cả.
Then you get a martyr spirit.
Rồi quý vị có một cái tinh thần giống như là một người tự đạo.
You can see how you're starting to lose direction.
Và như thế quý vị có thể thấy được rằng quý vị bắt đầu đang đi lạc hướng rồi đó.
God wants you in the center of His will.
Chúa muốn quý vị ở trong đường lối của Ngài, trong ý muốn của Ngài.
But you don't deal with root issues in your life.
Nhưng quý vị không có giải quyết những vấn đề từ trong tấm lòng của quý vị.
Then your life starts giving off cross signals.
Thì đời sống quý vị bắt đầu đưa ra những cái dấu hiệu mâu thuẫn.
And you can lose course.
Và quý vị sẽ đi lạc.
Because a man's heart plans his course.
Bởi vì tấm lòng thì mưu định đường lối của đời sống người đó.
And the seventh and saddest thing,
và điều thứ bảy là điều tai hại nhất,
is that if you have a deceived heart, you fail to go on to the next level.
Đó là nếu quý vị có một tấm lòng đã bị lừa dối thì quý vị sẽ không thể nào tiến xa hơn nữa trong đức tin của mình.
The Bible says the way of life winds upwards for the wise.
Và lời của Chúa cho chúng ta biết rằng đời sống của người ta thì nó đi lên phía trên, đi lên trên cho đời sống của người
tin Chúa. God wants your life to move onwards and upwards into His blessing.
Đời sống của chúng ta muốn được đi lên hướng về những phước hạnh của Chúa.
He desires to fulfill His purpose in you.
Và Chúa muốn chúng ta Chúa muốn rằng ý muốn của Chúa sẽ được thể hiện
that
trong đời sống của chúng ta.
To the next level.
Và chúng ta muốn được tiến bước lên trên những lĩnh vực cao hơn.
If you won't deal with the issues of your heart.
Chúng ta sẽ không thể làm điều đó nếu không đối phó với những vấn đề trong lòng.
Keep your heart with all diligence, for out from it spring the issues of your life.
Hãy cẩn thận giữ gìn lòng mình, bởi vì từ trong lòng mà phát sinh ra nguồn của mọi sự sống.
A man's heart plans his course.
Tấm lòng của người toan định đường lối mình.
Let God's word discern what's in your heart and deal with it and change it.
Hãy để cho lời Chúa phơi bày những gì trong đời sống, trong lòng của quý vị và biến đổi đời sống, biến đổi những gì trong lòng quý vị.
And you will fulfill every one of the plans and purposes of God.
Thì khi đó tất cả những chương trình, tất cả những ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống của quý vị sẽ được thực hiện.
Amen.
Amen.
Amen.